Kính thưa cộng đoàn phục vụ, trong thông điệp mới đây về ngày Thế giới truyền giáo, Đức Giáo hoàng Francisco đã nhắn nhủ: nhiệm vụ truyền giáo là nhiệm vụ của mỗi người, từ vì mỗi người đã đón nhận tình thương của Thiên Chúa qua Chúa Giêsu Kitô, thì mỗi người cũng phải là một cánh tay và là một chứng nhân để cho người khác cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa đối với họ. Và các đức giáo hoàng trong thời gian gần đây cũng đã đều có những thông điệp để kêu gọi mọi người cộng tác trong công cuộc truyền giáo. Và năm nay là năm kỷ niệm 90 năm thông điệp về truyền giáo của Đức Giáo hoàng Pio thứ 11. Giáo hội luôn luôn ý thức việc truyền giáo là việc cấp bách, từ vì trước khi Chúa Giêsu về trời, Ngài đã nói với các tông đồ và các môn đệ là: anh em hãy ra đi loan báo tin mừng cho mọi thọ tạo, rửa tội cho họ. Nên vì vậy, công cuộc truyền giáo không phải là một công cuộc của một số người nào, nhưng mà là của tất cả mọi Kitô hữu, những người tin vào Chúa Giêsu. Kính thưa cộng đoàn, nhưng truyền giáo cách nào? Thưa, có rất nhiều cách để truyền giáo. Ngày hôm nay, từ Đức Benedicto thứ 16 đến Đức Giáo hoàng Francisco, Ngài luôn mời gọi người ta dùng các phương tiện tối tân của thế giới ngày hôm nay, như là Internet, như là các mạng xã hội, để làm sao cho nhiều người có thể đón nhận tin mừng. Tôi nhớ cách đây khoảng độ hơn 20 năm, có một số những người đồng bào ở miền cao, họ là những người chưa có đạo, họ là những người Nùng, người Tày, hoặc là những người Ba Na, người Ê Đê. Có nhiều người gần như là cái con đường thông thương với những xã hội văn minh rất là khó khăn, từ vì đường xá đi lại không có thuận tiện, và vì vậy mà cũng không có nhiều nhà truyền giáo đến với họ. Nhưng qua một thời gian thì có rất nhiều người đã đến và tìm gặp các linh mục, tìm gặp các giáo dân để nói lên cái tiếng nói và khát vọng của họ là họ muốn được biết Chúa Giêsu. Và rồi các vị linh mục cũng như những người giáo dân nhiệt thành đã hỏi họ: họ biết Chúa Giêsu bởi đâu? Thì họ nói rằng họ đã được nghe qua các đài phát thanh bằng tiếng nói của họ. Kính thưa cộng đoàn, đúng thật như vậy, từ vì Thiên Chúa dùng mọi phương tiện để làm sao người ta có thể biết được Chúa Giêsu. Và trong thế kỷ thứ 20, đầu thế kỷ thứ 21, chúng ta có một gương mẫu truyền giáo hết sức là tuyệt vời, đó là Mẹ Thánh Teresa Calcutta. Ngài sinh ở Albany, nhưng mà rồi lại qua Ấn Độ truyền giáo, một đất nước có nhiều người theo Hồi giáo, và phần đa số lại là những người theo Ấn Độ giáo. Mà phần đông của những người theo tôn giáo này lại không ưa Kitô giáo bao nhiêu. Ấy thế mà sau mấy chục năm truyền giáo hiện diện ở Ấn Độ, khi Ngài qua đời, đã có 80 nguyên thủ quốc gia ở trên khắp thế giới đã đến viếng thăm và tiễn đưa Ngài về nơi an nghỉ. Và rồi chính phủ Ấn Độ và nhân dân Ấn Độ đã dành một cái quốc táng cho một nữ tu nhỏ nhắn này. Bởi đâu mà Ngài có một tiếng vang ở trên khắp thế giới, và nhất là có một tiếng vang ở trong xã hội Ấn Độ như thế? Kính thưa cộng đoàn, cuộc sống của Thánh Teresa Calcutta có thể nói rằng là một cuộc sống âm thầm, nhưng lại mang một quả tim hết sức là đầy yêu thương và quả cảm. Ngài đến Ấn Độ, Ngài thương những con người nghèo, Ngài đi tìm gặp những trẻ em mồ côi tật nguyền, Ngài đến với những con người đang hấp hối mà không chốn nương thân, Ngài đến với những con người nghèo, nghèo cả về vật chất mà nghèo cả về tinh thần nữa. Có một câu chuyện thực kể về công cuộc truyền giáo hay là gương sáng của Thánh Teresa Calcutta như sau. Một ngày kia thì nữ tu Teresa vào một túp lều, ở trong đó có một người đàn ông già nua và bệnh hoạn. Ông không muốn tiếp xúc với ai cả. Căn phòng của ông thì bừa bộn, đầy rác rưởi và đầy bụi bặm. Ông không muốn dọn dẹp và cũng không muốn lau chùi. Mẹ Teresa tiến vào và chào ông. Ông không thèm trả lời. Rồi sau đó mẹ Teresa xin ông là cho được dọn dẹp căn phòng của ông. Ông cũng không trả lời. Nhưng mà rồi mẹ cứ tỉ mỉ tận mẫn và mẹ dọn dẹp cái căn phòng của ông. Mỗi lúc căn phòng của ông gọn gàng hơn. Và rồi mẹ dọn tới một cái góc phòng thì thấy một cái cây đèn, đèn dầu. Mà cái đèn này là cây đèn đẹp, nhưng mà nó đã cáu bẩn và đầy màu hóng. Một cây đèn đã không còn được thắp sáng hàng ngày. Mẹ Teresa cầm cái đèn và khen nó đẹp, và nói rằng ông cho tôi để tôi rửa lại cái ngọn đèn này. Và ông ta lúc bấy giờ mới mở miệng nói rằng đây là một cái cây đèn mà tôi đã mua để tặng vợ tôi trong ngày lễ cưới. Và từ khi vợ tôi chết thì tôi không thắp đèn nữa. Sau đó mẹ Teresa đã lau chùi cái cây đèn đó và bà thắp sáng lên. Cả căn phòng đều sáng. Và mẹ Teresa nói với ông nó như thế này: là xin ông bằng lòng cho các nữ tu của tôi hàng ngày đến dọn dẹp và đồng thời thắp cái ngọn đèn này lên. Ông ấy bằng lòng. Và cũng từ ngày đó thì người ta thấy cái người đàn ông này đã bắt đầu mở miệng để nói chuyện. Và rồi cũng bắt đầu có nhiều người theo các nữ tu đến thăm ông, và ông cũng vui vẻ trở lại. Ông vui vẻ trở lại không phải vì ngọn đèn đó đã được chiếu sáng, nhưng mà vì ngọn đèn ở trong tâm hồn của mẹ Teresa đã chiếu sáng nơi ông, ngọn đèn của Chúa Giêsu. Và chính nơi ông ngày hôm nay cũng đã bắt đầu chiếu sáng ngọn đèn của tình yêu thương. Ông không còn hận thù những người chung quanh, nhưng mà ông nhìn mọi người đều là anh em của mình dưới một cái ánh sáng mới, ánh sáng của niềm tin. Kính thưa cộng đoàn, gương sáng của mẹ Teresa và của các nữ tu của dòng mẹ đã thắp sáng lên ngọn lửa ở trên khắp thế giới này. Các nữ tu bác ái của dòng mẹ Teresa Calcutta đi đến đâu thì phục vụ những người nghèo đến đó, đi đến đâu thì thắp sáng ngọn lửa yêu thương của Chúa Giêsu đến đó. Truyền giáo có nghĩa là như vậy. Truyền giáo là làm cho người ta nhận biết được Đức Giêsu là đấng yêu thương họ, và qua Chúa Giêsu người ta nhận biết được chương trình yêu thương của Thiên Chúa cứu chuộc loài người như thế nào. Nên vì vậy mà người ta có thể nằm trên giường bệnh, cũng có thể cộng tác vào công trình truyền giáo, hoặc là ở trong bốn bức tường như Thánh Nữ Teresa Hải Đồng Giêsu cũng cộng tác vào công cuộc truyền giáo của giáo hội, khi dâng cả tâm hồn của mình và tất cả những công việc dầu là nhỏ bé nhưng mà làm với tất cả một cái ý hướng là cầu mong và xin Chúa cho nhiều người được nhận biết Chúa. Thì tất cả những hy sinh, những cái cơ cực hoặc là những cái công việc nhỏ bé đó cũng đều góp phần vào việc truyền giáo. Vậy chúng ta có thể làm việc truyền giáo khi chúng ta cầu nguyện, khi chúng ta gặp gỡ anh chị em chúng ta ở ngoài chợ, ở trong công sở hay là trong khu xóm, khi chúng ta nở một nụ cười với người khác, khi chúng ta nói những lời tốt lành với người khác, hay là chúng ta có những cử chỉ đầy tình yêu mến của Thiên Chúa đối với người khác. Tất cả những việc đó dù là nhỏ mọn nhưng mà lại thắp sáng lên trong tâm hồn của người khác ngọn lửa của tình yêu Thiên Chúa. Và như thế, nếu mọi người đều biết cộng tác với Chúa Giêsu, với Thiên Chúa để làm cho nhiều người có thể nhận ra được cái ngọn lửa yêu mến ở trong lòng mình là ngọn lửa mà Thiên Chúa đã thắp sáng lên, thì mọi người đều có thể làm việc truyền giáo. Ngày hôm nay, giáo hội rất cần mỗi người chúng ta góp sức để làm cho những anh chị em khác nhận biết được Thiên Chúa. Từ vì nhận biết được Thiên Chúa thì người ta sẽ mang lại hòa bình cho nhau. Nhận biết được Thiên Chúa thì người ta sẽ có sự bình an của Thiên Chúa, bình an mà chỉ có Thiên Chúa mới ban được, dầu rằng ở trong những sôi bỏng, dầu rằng ở trong những gian khổ, người ta vẫn có một sự bình an.